Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Tiếp theo niềm tin về sự tha tội trong bài Tín điều các sứ đồ, chúng ta sẽ nói đến niềm tin vào sự sống lại hay sự phục sinh sau khi chết. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Chùa là nơi ở của chúng tôi suốt bao thế hệ, từ trước vô cùng cho đến mãi mãi sau vẫn không thay rời. Chùa là hòn đá cứu rỗi cho tôi dựa nương. Ngài là vầng đá sống, là vầng đá phủ che đời tôi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn dắt tôi mỗi ngày. Ngài khiến tôi vào mé nước, chốn cỏ xanh nghỉ an linh hồn. Phước hạnh theo tôi và đến mãi mãi không khi nào vơi. Nguyện cuộc đời tôi sẽ là vạn khúc ca tôn ngợi Ngài. Và tôi sẽ sống với Chúa mỗi ngày, như chính Cha sống trong tôi hoài. Trọn đời tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va lâu dài. Tôi sẽ hát cho cứu Chúa tôi bài hát từ đáy tim, vì Đức Giê-hô-va muôn đời là vầng thờ lai lam và ngàn lời ca vô tận.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về niềm tin vào sự sống lại. Xin nhắc lại toàn thể bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Trong bài Tín điều các sứ đồ, chúng ta thấy niềm tin về sự phục sinh được phát biểu hai lần. Lần đầu nói về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Khẳng định tính chất siêu việt độc nhất của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và lần sau, ở cuối bài Tín điều các sứ đồ khẳng định niềm tin về sự sống lại của thân thể là hy vọng đặc biệt ban cho con người. Tin vào sự phục sinh là niềm tin quý giá về một điều quá lớn được cô đọng trong một câu thật ngắn gọn. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh sau 3 ngày trong âm phủ, và tôi cũng tin rằng thân xác của tôi dù chết đi sẽ sống lại. Một số tôn giáo trong thế giới tin tưởng vào tính bất tử của con người dưới dạng này hay dạng khác. Giáo lý của Do Thái giáo cũng khẳng định về sự phục sinh của thân xác trong tương lai, nhưng không một tôn giáo nào có một chút hàm ý rằng vị giáo chủ sáng lập tôn giáo đó nghĩ và tin rằng sẽ có một ngày trên địa cầu này các mồ mả sẽ bật tung, xác người sẽ phục sinh và từ đó bước ra. Nhưng đây chính là niềm tin căn bản trong Cơ Đốc giáo, và sứ đồ Phaolô đã khẳng định sự kiện này bằng một câu hỏi bày tỏ thái độ ngạc nhiên về sự thiếu hiểu biết của tín nhân, bảo rằng nếu giảng dạy rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những người chết không sống lại? Nếu Chúa cứu thế không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 12, câu 14. Cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước đều khẳng định niềm tin vào sự phục sinh. Giáo lý về sự phục sinh là một trong những giáo lý cơ bản được trình bày nhiều nhất và chi tiết nhất trong Tân Ước. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về sự thương khó và sự chết của Ngài, Chúa cũng thường kèm theo lời khẳng định rằng Ngài sẽ phục sinh. Để minh chứng quyền năng của Ngài trên sự chết, ba lần Chúa đã đem người chết sống lại, lại cũng ban quyền phép cho môn đệ Ngài khiến kẻ chết sống lại. Trong cả bốn sách phúc âm, sự phục sinh của Chúa Giê-xu đều được nhấn mạnh là cao điểm và đồng thời cũng là phần kết thúc của các sách phúc âm. Sau khi phục sinh, những lời dạy đầu tiên của Chúa Cứu Thế tập trung vào việc nhấn mạnh đến sự kiện Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Các sứ đồ cũng được chọn để làm chứng về sự kiện Ngài phục sinh. Theo sách Công vụ các sứ đồ, sự phục sinh cũng là nội dung chính sứ vụ giao giảng của các môn đệ. Trong các thư tín trong Tân Ước, thần tánh của Chúa Cứu Thế, sự kiện Ngài sẽ trở lại để phán xét thế giới và hy vọng về sự phục sinh đều liên kết chặt chẽ với sự kiện Chúa Cứu Thế phục sinh, là một sự kiện lịch sử ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh, không thể chối cãi được. Sứ đồ Phaolô đã dành một chương dài nhất trong các thư tín để giảng dạy về sự phục sinh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Thời đại này sẽ kết thúc khi tất cả các tín nhân đã chết sẽ phục sinh trong thân xác mới, thích hợp với thiên đàng, trong cuộc sống đời đời vinh hiển. Loại bỏ chân lý về sự phục sinh trong Kinh Thánh thì tất cả các giáo lý khác về sự cứu rỗi sẽ sụp đổ và mọi hy vọng sẽ tiêu tan. Sau đây chúng ta sẽ nêu lên những giáo huấn trong Tân Ước về sự phục sinh. Chúng ta sẽ nói đến bốn sự kiện. Thứ nhất, Chúa dạy về sự phục sinh. Thứ hai, Chúa thi thố quyền năng khiến người chết sống lại. Thứ ba, sự kiện các mồ mả mở ra lúc Chúa Giê-xu phục sinh. Và thứ tư, chính Chúa Cứu Thế tiên báo sự kiện Ngài phục sinh. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế dạy về sự phục sinh. Trong Phúc Âm Giăng chương 5, câu 21, câu 26 đến câu 29, Chúa Giê-xu nói về quyền ban sự sống cũng như sự phục sinh cho con người. Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ như thế nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Vào ngày thứ ba của tuần thánh, trong số nhiều câu hỏi đã nêu lên để thử Chúa, phe Sa-đu-xê chủ trương phủ nhận sự phục sinh với lập luận là ngũ kinh Môi-se không hề dạy giáo lý này. Vì họ tin ngũ kinh và bảo rằng Đức Chúa Trời của họ là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob là các tổ phụ. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng ngay điều đó chỉ cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống chứ không phải là của kẻ chết. Abraham, Isaac, Jacob là những tổ phụ đã chết trong nghĩa thân xác trở về cát bụi, nhưng thật ra linh hồn vẫn sống và một ngày kia sẽ phục sinh trong thân xác vĩnh cửu. Thứ hai, ba phép lạ phục sinh Chúa thi thố trong chức vụ công khai trên đất. Ba phép lạ này xảy ra theo trình tự. Trước hết là một thanh niên ở Nain, theo Luca chương 7 câu 11 đến câu 18. Con gái Jairu ở Capernaum được ký thuật trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan, Matthew chương 9 câu 18 đến câu 19, câu 23 đến câu 26, Phúc Âm Mác chương 5 câu 22 đến câu 24, câu 35 đến câu 43, Luca chương 8 câu 40 đến 42, câu 49 đến câu 56. Cuối cùng là việc Chúa gọi Lazarus ở Bethany sống lại sau khi đã chết và chôn trong mồ 4 ngày, đó là Phúc Âm Giăng chương 11. sự kiện Chúa gọi một xác chết đã chôn trong phần mộ 4 ngày và xác chết đó nghe tiếng Chúa đáp ứng sống lại đi ra, cho thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu có quyền năng đi sang thế giới bên kia và hành xử uy quyền của Ngài không giới hạn. Thứ ba, các mồ mả mở ra trong ngày Chúa Giê-xu phục sinh. Chỉ riêng Ma-thiơ ký thuật sự kiện này trong Ma-thiơ chương 27 câu 52 đến câu 53. Mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giê-xu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Cần lưu ý là những thánh phục sinh đó chỉ sống lại sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, và họ cũng không có thân thể vinh hiển như Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng họ chỉ như Lazarơ sống lại nhưng rồi cũng sẽ qua đời. Sự kiện họ được sống lại này chỉ là để thêm nhân chứng cho sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu như sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-lô-se chương 1 câu 18 là sự phục sinh đầu tiên của thân thể vĩnh cửu. Cho đến nay, chưa ai có sự phục sinh đó cho đến ngày Chúa trở lại trong kỳ tận thế. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Đó là Cô-lô-se chương 1 câu 18. Thứ tư, Chúa Cứu Thế tiên báo sự phục sinh của chính Ngài. Một trong những lời tuyên bố ghê gớm nhất là lời Chúa tuyên bố Ngài sẽ sống lại 3 ngày sau khi chết. Lần đầu Chúa nói trong giai đoạn khởi đầu sứ mạng được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 2 câu 18 đến câu 22, cùng lúc khi nói về sự kiện Ngài chịu thương khó. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: "Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Giu-đa lại nói: "Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày." Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đó là Phúc Âm Giăng chương 2 câu 18 đến câu 22. Có một lần Chúa so sánh sự phục sinh của Ngài với trường hợp tiên tri Jonah trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, như ghi trong Ma-thiơ chương 12 câu 40. Những lời tuyên bố chính thức rõ ràng nhất của Chúa về sự Ngài chết và phục sinh là sau khi Phi-e-rơ tuyên xưng Ngài là Chúa Cứu Thế, được ghi trong Ma-thiơ chương 17 câu 9 câu 23, Mác chương 9 câu 9 câu 10 câu 31. Phần kỹ thuật của Mác cho thấy các môn đồ thắc mắc về điều Chúa nói. Họ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau, sự từ kẻ chết sống lại là gì? Chúa cũng nhắc lại lời tiên báo này khá chi tiết trên đường Ngài và các môn đồ đi lên Jerusalem, như ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 20, câu 17 đến câu 19. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: "Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Sự kiện Chúa nói rõ thời gian Ngài sống lại là sau 3 ngày khiến cho các môn đồ kinh ngạc khi đến thăm nơi chôn Chúa trong ngôi mộ của Joseph người Arimathê thì thấy ngôi mộ trống. Nếu lời Chúa báo trước Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày không ứng nghiệm, chắc chắn tất cả những lời dạy khác của Chúa sẽ khó tồn tại trong lòng các môn đệ. Đức tin của họ sẽ sụp đổ, và tất nhiên chúng ta cũng không thể có niềm tin đó hôm nay. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.